Thế già này tôi lớn tôi làm được chiếc bạc tỷ là hưởng được tôi tính chứ. Thì mình ở Việt Nam thấy là chiếc bạc tỷ bây giờ hưởng cái gì? Hưởng cái chính sức người ta ăn còn dư á.
Đứng đó.
Nhiều ông đi không được á. Còn đứng là
còn ai ăn đổ tiếu còn dư sức nó không sao đâu.
Mình thấy rõ. Chứ đừng có đặt
những việc tham lam. Tham lam vô là khổ lắm.
Mà mình không tham lúc nào mình cũng có.
Có mà không.
Thì đó cái gì đó. Nhưng mà bài nào mình cũng học. Cái nào thử thách là mình phải học. Suy diễn mình cái tiền ra. Lớn thấp cho chính mình. Tiến tới cống hiến cho lối thoát. Cho mọi người thấy rõ. Tôi bị như vậy mà tôi qua. Sự thật cho mình thêm. Muốn thêm ớt gì đó.
mà ra vô dĩ giải, thoạt lớn thoạt nhỏ. Thì mình thoạt lớn thoạt nhỏ mà không có nhẹ, làm sao biến hóa được? Cho nên nhiều người nói nhưng mà chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa đúng mức, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không lý tôi trở lại cảnh u ơ hồi xưa à, rồi còn mức tiến muốn thanh lọc tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp, lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới trong. Mình mới có lọc sơ là mình nói thôi, ông trời cơ điệu này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi nhiêu này đủ rồi, tôi bán tôi ăn cũng đủ rồi, là chết rồi. Tự gạt mình đó. Cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên kẹt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm cứ việc đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy hạ xá, bây giờ mình thấy hạ xá mình đã nhẹ rồi. Từ từ cái đó nó sẽ khám phá ra vô cùng nhá. Mà tại sao mình khám phá không được? Vì mình nặng, mình phải kiểm thảo lại coi thử mình nặng ở chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó rớt rồi. Có một ý đồ gì á, nó làm rối loạn rồi cái tổ chức của mình. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cứ thả lỏng là nó làm gì? Rốt cuộc là nó lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó không có lộn xộn. Còn cái tu này nó đi trong trật tự, thấy vậy mà trật tự quy không mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tiến đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó mới nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có là sao nhẹ? Tất nhiên căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự do mới thấy nhẹ nhàng. Mà để chỗ này nóng vô kia nóng thì thấy nó nặng không? Thấy chưa? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự mình mới đi không được à. Để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ những cái nơi tập sâu đó mới trở về trực chỉ chân tâm. Lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy được gì.
Thưa thầy, trong khi chờ đợi của hóa bản đạo, con được duyên mà cứ thầy chẳng thì con sẽ gặp qua vấn đề cha những họ trên mấy. Hôm nay vì sự giảng dạy của thầy, xin thầy cho chúng con biết rõ sự tiến triển tâm linh của bạn đạo trường thế nào để đạt đến giai đoạn và xưng là cha. Cứ đến là chị Trân có đề nghị nên mời cha trường qua Úc để thăm nghe thách chấp một cách trực tiếp, vì thầy là vì lòng đại từ bi nhiều tiếng những đồ đệ vô vi để cho những hành giả đó vì lòng yêu thương của thầy mà nhìn nương. Còn cha trường thì sẵn sàng khai mở trực tiếp chỉ thẳng những khuyết điểm của hành giả vô vi. Khi nghe vấn đề này là người tu vô vi ai cũng phải biết rằng tự mình phải loại bỏ những trần trược thì mới tiến về thành nhẹ. Nếu còn chứa chấp là tự mình đúng không? Nếu mà có ai mà hay chỉ rõ được những khuyết điểm đó là cái điều rất mừng, thì người tu cần phải sửa những khuyết điểm. Thì kính thưa thầy, xin thầy giảng cho và có những cái lời khuyên là nên mời thành mời nhận những quả qua đây.
Cho nên đạo hữu trường là một thể xác chết đi sống lại rất nhiều trong lúc tuổi trẻ. Gia đình không có thể nghĩ rằng người này có thể sống tới ngày hôm nay. Cho nên vượt biên ra đây cũng là chết đi sống lại mỗi tim. Và sau đó vì mỗi tim mà người mới tìm cũng được giải thoát. dồn mình mấy theo không? Mình biết trong Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ dạy rất nhiều về chân lý, người cũng học, cũng nghe, cũng thấm thiết và cảm thấy mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà cái này căn cơ cũng là căn cơ của một vị Phật mà thôi. Mình phải giải thoát. Rồi sáng lúc đó mà sáng tu tiến một thời gian mua ra giúp bạn đạo thì tôi có ngăn cản không được. Phải chịu đựng 4 năm như được của trường đời chưa thấm thiết. Trường đời nó nhiều cái hay của đời mà chính người đời chưa học được. Cho nên phải ra chịu đựng. Cho nên trong lúc đó lui về và không có trở lại với quý vị. Thì lúc đó đạo hữu trường đi đây đi đó bằng một sự chịu đựng, học hỏi sự gắt gao của bề trên, chuyển cho đến nỗi người ngoại quốc Mexico đánh cái bất tỉnh chết ngoài đường, người ta đem về nhà thương cứu sống. Nhiều cảnh rất khổ nhưng mà người thấy qua được thì cái sức mạnh về tâm linh của người nó bật khỏi, thấy rằng không phải khả năng của người cứu nữa, chỉ có trời Phật mới có thể làm. Lúc đó hồi nhập được những cái gì mà người đã học được. Và người lúc đó rất thương yêu tôi và thấy tôi đã hành khổ đi từ chỗ này chỗ nọ, mà mọi người đặt nhiều câu hỏi mà chính người đã thấy rằng chính mọi người đang hành hạ tôi. Người khóc đi, tôi trẻ nhưng mà khóc nức nở trước mặt tôi, khóc cách hồn nhiên như vậy. Rồi từ đó tôi về tôi rồi tới ngày hôm nay chuyện cơ cũng sắp gặp và thấy vô vi anh em cố gắng, ai cũng muốn tu, muốn trở về với sự chân giác. Và những người đã tu vô vi là người đã tạo cho đời mình khổ và cũng bị đời hành không ít. Cho nên những người đó có giá trị và dễ thức tâm họ và để cho họ làm lại trật tự. Cho nên kỳ này phát khởi từ đám vô vi và người hy sinh rằng tất cả bạn đạo vô vi tức là thân xác của mình, nghĩa là người phải hy sinh tất cả để lập lại trật tự cho em vì được thanh khí và ngồi lại với nhau, rồi mới là hướng về cảm động người Việt Nam và dẫn dắt mọi người trở nên một khối thanh để ảnh hưởng toàn thế giới, và thế giới sẽ được chung sống trong tình thương yêu của những người Việt Nam đã thành. Lúc đó thì chúng ta tha hồ có huynh đệ và xứ sở chúng ta cũng sau sự bất lực của chính họ, họ sẽ cảm thức và họ thấy dấn thân vào một con đường tu học, chung học tu tiến thì xứ sở mới có được những năm hòa bình. Thì cái chuyện đó là tương lai để qua một bên, còn chuyện bây giờ tất cả bạn đạo mà ra gặp Trần Văn Trường thì lúc nào cũng nghĩ rằng Trần Văn Trường là vô côn hỗn ẩn, vì hồi tuổi trẻ, hồi người chưa sinh danh cha thì những cái gì mà nói trái là người phải đứng lên cãi liền, không có để, không có nương, kể cả ông thầy giảng thì nó sai thì chắc vấn liền, không có vô mà ngồi nghe không. Thì sự trực tánh nóng nảy và bén nhọn của người đã có từ lâu. Thì bây giờ về trên dùng cái đó để chỉ trích cho những người sai và biện hộ sự sai của chính mình, để sớm trở về với sự chân giác và đồng đi trên đường phục vụ nhân loại, thì thế giới mới có cơ hội đại đạt. Và phải ôm lấy cái gươm khi giới tình thương mà thực hiện. Tuy rằng ấu đả nói chuyện mà không có cái vụ kiểu mà không ăn, toàn là dùng tâm từ bi để tận độ đối phương. Cho nên đối phương chửi mắng người nhiều lắm, gây gỗ, nói thô tục đủ chuyện. Nhưng mà rồi ta hỏi chứ tại sao bây giờ tôi chửi ông từ nãy giờ tôi thương ông quá. Mà đó là hai anh em ngủ chung một giường, chăn gối với nhau. Nhưng mà mai là xin cha là người ta không có chịu. Thì tự nhiên là mới chửi mà nghi là cái này là đảng nào, du đảng nào mà nhập cuộc để cướp thiền viện. Là hai bên có sự ấu đả rất kịch liệt. Bên này lớn tiếng thì bên kia càng lớn hơn, lớn cho đến nỗi bên kia phục luôn. Là để thấy gì? Để nó thấy cái thanh quan tận độ. Nhưng mà đằng kia nó không biết. Nó cái chi là tôi lạ con cái là tôi bây giờ không có kêu nó kêu ổng. Mà tôi chửi ổng là tôi thương ổng. Đó. Rồi kiểu ba kỳ sau lên nó mới quỳ lại thì tặng cho. Người không cho quỳ lại, anh em là anh em, chỉ như phải quỳ lại. Thấy không? Vì nó phục với gì? Bất cứ đề tài nào, nó cũng giải được và mở được. Và trực chỉ làm cho tâm thân nó được nhàn hạ, nhẹ nhàng. Và xuống tóc, sống vui với anh em trong cái cảnh có thể ăn, không thì gì. Và với tuổi trẻ, xuống tóc hết. Đó, là một cái chuyện như là khi hữu với tuổi trẻ có thể khắc phục được nhiều người như vậy. Rồi thì cái chuyện mà các bạn phải coi những khu phim video đã đem siêu chắc là cái đài TV hệ thống Mỹ ta đã đây không có cơ hội xem rồi mới thấy rằng dân thân là hy sinh này đã biết thế. Thấy không? Của một người tuổi trẻ. Và bao nhiêu tuổi trẻ đồng tuổi 31 tuổi có thể đứng lên làm được không? Nếu mà nói giả là không hay thì mình đứng lên mình làm hay hơn người ta. Ô nói câu đó câu thông thường, ông Tám đã nói lâu nhưng mà mình nói không được. Thì bây giờ có thể mình có thể thế người làm được không? Thấy chưa? Mình cũng lên xin nhân cha coi như mọi việc mình làm được không? Thì cái đó không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Cái đó là do sự sáng suốt của các bạn địa phương. Và các bạn thấy rõ rằng mình đâu có thua ông ta. Mình có sự sáng suốt. Mình cũng một linh căn tại thế. Mà nếu mình cần để trực diện, để tiềm tàng cái gì quý báu hơn, để mình khai mở và mình nắm tay của người để đầm đi như người trong cái hạnh hy sinh vô cùng đó, mục đích mình phải có mình mới mở đến. Chứ còn nghe hay mình mời nó có phải là mình có cái mục đích gì? Cái đó là do tâm của quý vị muốn thế nào, thì muốn thỉnh mời thế nào thì tự thảo lấy một cái đường lối và một cái kế hoạch của chính mình. Có thể có hỗ trợ gì được mình không, giúp được mình không, và tương lai mình có hy vọng để giúp người khác, vì mình cũng tuổi trẻ, người ta còn trẻ hơn mình mà ta làm được, mình làm được, mình hô hào đủ thứ hết mà mình chưa làm, chưa thật sự dấn thân, còn sợ đủ thứ hết. Nào, với cái thân tàn phế của người một tháng chỉ có $500 mà đem ra, rồi đi từ thiền đường này về thiền đường này, từ thiền viện kia, rồi có mấy trăm bạc nữa mà anh em ăn hết, ngủ lúc nào cũng ngủ 10 bạc, 5-3 đồng mướn chỗ 5-7 đồng ngủ thôi, ăn cực ăn khổ. Đó, cái hạnh đó mình làm được không? Mà trong lúc mọi người chê, mọi người chửi, mọi người nói hỉ mũi chưa sạch lên đây cái nọ, mà lên nó không lại. Cứ nhào vô nó thét bây giờ, thì cha kêu cha rồi. Ông già mà đi đánh nó đó, rồi rốt cuộc cũng kêu cha, đưa tay lên đánh mà, rồi rốt cuộc đi lên nghe nữa thôi thì kêu cha chứ không gì hơn. Bởi vì thấy mình là một người thiếu trí, mà người thiếu trí hay lý luận để biện hộ cho chính mình, còn người ta trí đầy đủ, người ta thật sự hy sinh để tận độ. Hai cái khác nhau, hai cái giá trị thật. Còn thiếu trí chỉ có lý luận và biện hộ cái tội của mình, kia là thiếu trí. Nó chỉ núp, còn trực diện mà đi tới là nó đầy đủ rồi. nó phải khô về đối phương, nó phải bao được đối phương và tận độ được đối phương nó mới giác tâm. Cái đó nó khác. Cho nên mình coi video, nghe băng mình phải thấy. Mình đừng có thấy cái hình dáng, mình thấy cái ý chí của người, cái hạnh nguyện của người đang thực hành, nó thể hiện cái gì. Chứ không phải học, nó không phải là học giỏi, nói mộc mạc, ăn nói mộc mạc, không có cái gì hết, không có sự hoa mỹ gì hết, ăn nói mộc mạc nhưng mà người ta chịu. Còn những anh qua Mỹ thì nói rất hay, nhưng mà bây giờ người ta không nghe. Người ta nói một lần một tiếng, hai tiếng đồng hồ, người ta nói thôi bớt đi ông, nói nhiều quá. Còn ông này ông chửi trong mặt mà ta thích nghe. Nó nghe nó nhẹ, chửi nó vui. Thì mình hiểu chân lý nó ở chỗ nào rồi, thấy không? Từ đó muốn tìm hiểu thì nên tìm hiểu. Chứ tôi không có nói là tôi giới thiệu hay là tôi bắt buộc người ta phải đi con đường, không có. Tôi không bao giờ, mà khi cha nhẫn quà ra tôi không đem lại đây là cha nhẫn quà, tôi phải quỳ lại trước mặt cha nhẫn quà để mọi người đi. Tôi không làm điều đó, để mọi người ý thức đó. Rồi mọi người sẽ tìm ra cái thanh tịnh của chính mình. Chứ cái gì tôi cũng làm rồi, mọi người nói cho cha ông Tám mà quỳ lại thì mình thôi khỏi nói đi. Khỏi nói là mình quên cha rồi, mình quên cha rồi, cái này mình đụng với cha rồi, mình thấy mình cũng là cha mà sao xạo mắc cỡ quá. Mình thấy mình cũng cha mà cha ngu. Lúc đó mình mới chịu tu. Thành ra tôi không có giới thiệu, tôi kêu nó mày tao không à. Để mọi người thấy là nào giờ tôi cũng vậy đó. Hả? Rồi bây giờ mấy người trực diện ở đâu mới thấy sao? Nhiều người trực diện nói thôi, cái trí con còn thấp, phải kêu cha. Thì nào như thầy cũng dám kêu mày. Thì được, cái đó là hay rồi đó. Đó là hay là đó là mức tiến rồi đó. Ha? Còn nếu bây giờ kêu mà ta nói hay nhưng mà mình kêu thầy thôi mình nó rung. À, rung thì phải học đi. Để tự nhiên cho mọi người học. Bởi vì cái nhân quyền của Thượng Đế là tuyệt đối. Người ta phát triển cái gì để cho ta phát triển. Đừng có che ép người ta và làm cho người ta yếu đi. Tôi không có bao giờ làm các bạn yếu đâu, làm cho các bạn mạnh. Cho nên các bạn nghe băng tôi trong cái hoạn nạn, trong cái khổ cực, trong cái mình thấy muốn tự tử chứ không thèm. Nghe ông Tám là tao còn sống sướng lắm, thấy không? Mình thấy sức mạnh của mình có, và sức mạnh của mình nằm ở đâu, ẩn tàng ở đằng nào? Trong thanh tịnh và tự nhiên rốt cuộc mình sẽ tha thứ. Nhiều người ghét vợ muốn giết vợ, nhiều người ghét chồng muốn bỏ thuốc độc chồng, nhưng mà nghe băng rồi thôi không, nó cũng hay như mình giết nó chịu phá. Đó, tôi có nhiệm vụ rải khắp nơi và nhắc mọi người, rồi cha nén hòa có nhiệm vụ thiền đúng không, sờ hồng đúng không, pháp luân đúng không, ngồi thiền đúng không, ngồi chung với ta đi. Bắt kèm bên ngon một ngày bốn giờ hít thở chung, uống chung cái gì chung, đánh con ma làm biến đi dân luôn. Bởi vì tôi làm sao tôi không làm, tại sao tôi không làm cái đó, tôi già rồi làm nổi. Nói bây giờ tôi nói nó sáng suốt nhẹ nhàng vậy chứ cái xác tôi già phải nhìn nhận trên 60 không làm được nhiều nữa. Thành ra tất cả những cái gì kinh nghiệm tôi, cái gì tôi nói từ ly từ tí, từ cái chữ Nam Mô gì đó, cho một cái phương pháp tu bằng cách nào tôi đã thực hành bằng thân xác, bằng lời nói, và để cho các bạn chứng minh sự tiến triển của tâm linh tôi mỗi năm nó thế nào. Ở như bác ở Việt Nam biết rồi, bây giờ ở đây nó khác, ở trên này tôi giặt khác, thấy không? Bây giờ hồi đó Việt Nam á, là tất cả thiên liêng nó chấu nó phá, nó khó lắm, khó giảng. Mà người đời cũng cháu ta phá. Bây giờ cũng có phá, nhưng mà khác. Để giảng bỏ cái khuyết khác cho mọi người hướng thượng, và để đánh đổ tất cả những cái ngoại xâm của lý đó, và cứu tất cả đối phương. Và trong mình sẽ ban độ họ, chứ không nên ghét họ. Lấy quán làm ăn, người ta trong mình ghét họ là mình tạo khổ cho chính mình, và không ích lợi gì cho đối phương hết, thấy không?
Thầy gần đây thầy có giảng về vị trí của người trong vũ trụ.
Tự nhiên nãy tôi nói đó, khi mà hiểu được không ai chế tạo mình được thì mình sẽ thấy mình có vị trí, có nhiệm vụ xuống đây làm việc, chứ không phải ngồi để u ơ chơi đâu. Tại sao mỗi ngày cũng phải ăn cơm mà cứ bắt ăn cơm hoài mà chưa thấy mình bắt ăn cái chuyện nào? Hiểu mình là họ là mình thì mình mới thấy ra giá trị của Bồ Tát, và mình sẽ trở nên vị Bồ Tát. Thì ông Thượng Đế không có đầu tư uống của xuất thiết thì phải thật sự hy sinh, dân thân hy sinh. À, còn gì nữa, ông Tâm không có bánh kẹo nhưng mà cũng ăn đầy đủ rồi, nãy giờ cũng ăn đầy đủ rồi. Thôi đây là anh trước.
Rồi cái điều này trong cái bài thơ giải nghĩa về sáu chữ A Di Đà Phật của ông Tư đó, có một cái tập chốt con để làm thắc mắc tới ngày hôm nay vẫn về sự giải nghĩa.
Chốt nó sao?
Và cái phần chữ Phật á, thì cái bài thơ ấy là Phật hiệu Kim Cang ở giữa mình, tư không thanh tịnh quá là thật. Khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thần khí phải dịch chuyển đức tin. Mười tháng công phu năng gắng sức, ba năm công quả khá thiên hạ. Trong lòng đầy bụng là chuyện mối, dạng sự gom về thành hải thành. Thì cái câu trong lòng đầy bụng là chuyện mối, để phù hợp với cái phần công phu mà thầy tới nay còn nhận chưa hiểu.
Trong lòng đã trọn pha mê pha chấp mới trống lòng được. Trống lòng mới là dừng mối. Còn để ý chuyện này chuyện nọ là không được. Thích hay là ghét, như tôi tất cả cái bài thơ này từ nãy giờ tôi đã giảng hết rồi, giảng hết không có chỗ nào không có. Thì muốn trở về với dừng mối của Phật Pháp đó, bỏ nghiệp tâm, lo cái nhà cũng được, gặp việc là làm rồi thôi, chứ không có đặt cái vấn đề lo nghĩ sợ buồn phiền không có. Trong lòng thì khi mà anh thấy trong lòng rồi đó, anh thấy là anh ăn cái gì, sớm mơ cũng ăn cái không, mà trưa cũng ăn không, chiều cũng ăn không, mà nói tôi ăn no. Như như đó anh cũng hiểu chưa, sao ăn không anh biết không? Anh ấy ăn cơm mà ăn không, anh ăn vô nó quá thịnh, thủy quá thịnh, khi biến thành sắc, sắc anh thấy không? Ăn vô tại sao nó đói? Nó nguy không anh mới nói chứ. Mà khi anh cảm thức được cái đó là cái tâm anh không bao giờ có sự dấy động của chuyện đời. Cô mới ăn thực chất trong bụng mà nó không. Cả ngày ăn cái không rồi ăn của con.
Cô ăn no rồi nhưng mà chặt nó lại đói.
Không, đang học có một chữ không thôi à. Thì chừng nào anh ăn vô mà cảm thức cái lòng anh trống, không còn chứa một cái gì, thì lúc đó anh là một vị Bồ Tát. Anh hiểu không? Không có khoái mà không có thích. Cho nên tại sao người ta nói ông ăn nghĩa hư bao tử, tôi ăn 5-10 phút xong, cái ý thức tôi nó khác. Mà ý thức người thường tại sao ăn lâu không? Vì họ thấy cái mùi vị ngon, họ nhai cho nó đã sướng thích thôi à, chứ họ không thấy cái không. Thành họ ăn lâu, còn tôi ăn tôi lo tôi làm việc, một mặt ăn một mặt chuyển điểm, một mặt ăn, một chuyển dài chuyển dài chuyển dài, nó là không, chuyển nó về không bằng những giới. Cho nên vạn linh hy sinh, mà với cái giá trị phải hy sinh như vị Bồ Tát mới được cứu. Thì tất cả cơ năng của nó phải tiêu tan hết nó mới được cứu. Cho nên chúng ta tu vô vi, một cái câu chuyện gì mà xảy đến cứ cho nó tiêu tan thì không sao, nó còn thức hồi sinh. Nếu mình chỉ tu thì mình nắm được cái không rồi, hiểu không? Còn không nắm được cái không, còn nắm còn giận còn hơn. Ráng tu. Câu này là nói Bồ Tát.
Này cho Bồ Tát được.
Thầy,
cái trước khi ở Việt Nam thì trước khi thân Hoàng Kim thì con nghe nói là để đọc để dạy kinh tế thì cũng nhờ thầy nhắc nhở qua cái phần tâm linh là một điểm của cô Hoàng Kim phát xuất từ thực tế, cho nên chúng con mới quyết định là đây là một phần điểm của thầy kinh thần. Không phải thường cuốn thực tế dạng chân lý. Như vậy thì từ cái trường hợp của cha Nghĩa Hòa thì tại là chúng con không có đủ trình độ tâm linh để xác nhận đây là chủ điểm của cha hay là không phải. Cho nên chúng con cũng xin thầy là qua cái trình độ tâm linh của thầy xác nhận cho chúng con là đây là điều kiện của cha hay là phát triển của cha.
Cái thực tế Lê Hoàng Kim không phải tôi xác nhận, nhưng mà tôi mọi người nhất định phải moi ra. Nói ở Việt Nam ông này bị hồ ly tinh ém rồi, bị con gái đi theo, tôi mới đem ra. Đem ra xuống nhà anh Tầm này nè, hồ ly tinh hay không mà mấy người nói chuyện. Rồi những người đó nói chuyện rồi cảm thức xác nhận mình có giá trị. Còn lý tôi xác nhận tôi làm áp phê rồi sao? Tôi không chịu cái đó. Với tôi lúc nào cũng mất vụ lợi mà không có làm áp phê. Thấy không? Nếu tôi yêu cô đó, tôi nâng cô đó lên rồi sao? Thật là tôi không có sự công bằng của tôi không có cô đó. Đó, cái miệng nó méo thì nó vậy đó, nghe coi. Rồi mọi người tức nó, tại sao tôi không xác nhận? Nếu tôi xác nhận là tôi biết các bạn. Các bạn có khối óc, có sự thông minh, biết lý luận, các bạn phải tìm ra chân lý. Nó nằm ở đâu? Thế nên khi các bạn đọc cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý, cảm thức gì? Cảm thức như một có một người cha thương yêu đang nói chuyện với mình và cuốn cuồng trong tâm thức của mình. Thì sự cảm nhận đó là sự xác nhận của người đã sẵn. Mà cảm thấy vui, cảm thấy mở trí, cảm thấy thông minh lên. Cái đó mới là giá trị. Còn tôi xác nhận đó. Tới bây giờ tôi cứ đâu có xác nhận, trả nhận quà là cái gì đâu. Tôi xác nhận đó là một ban đạo vậy thôi. Rồi mọi người tìm, mọi người đấu chấp, mọi người đụng độ rồi mới cảm thấy. Chứ tôi đâu có đem ra đây, tôi giới thiệu đây là cha nhắn quà hả? Có. Nếu tôi xác nhận là cha, lúc mà kêu cảnh sát tôi cản rồi, tôi vẫn để cảnh sát bắt à? Thấy không? Cảnh sát tôi làm biên bản làm gì, đánh đập làm gì làm, tôi không can thiệp đâu. Bởi vì cái này mà có quyền năng kêu extra mà, đặc biệt mà, có thứ đặc biệt nữa đi tới đâu. Thế nếu mà tôi ai vui tôi xác nhận thì tôi lập phê đảng rồi, tôi không có làm cái đó. Tất cả từ hồi nào giờ tôi không có xác nhận cái gì hết. Tôi chỉ khuyến khích về con đường tâm linh. Vì sao? Mỗi người khả năng như nhau, đồng đều hết. Nhân nhân giai thành Phật mà, đó có phải tầm thường đó. Tôi xác nhận tôi vẫn sai cái gì rồi các bạn nghe rồi đi rồi chết hết sao? Kiểu uống thuốc độc các bạn uống à, không có vụ đó. Tôi không có chơi cái trò đó, không được. Tôi chỉ giảng cái chân lý mà nó nằm ẩn tàng trong bạn, rồi cái chân lý của bạn nó vươn lên, cảm thức được các bạn nắm nó đi. Tôi không có bắt buộc các bạn phải làm thế. Lệ thuộc bởi tôi, nhất định không có gì đó. Tất cả những cái hội này, hội kia, hội nọ, người ta mong tôi làm cố vấn không, tôi có tham gia. Vì trí thông minh của các bạn ở đâu? Một cơ hội sơ sơ mà các bạn làm không nổi mà. Còn nói cái chuyện tu cái gì? Các bạn phải tự làm đấy, tự dấn thân, khai triển nó ra. Còn bắt tôi mỗi chuyện bắt tôi không được. Tôi không có làm cái điều đó, can thiệp chuyện địa phương. Cần tôi thì tôi đến, không cần thì thôi. Để chi? Bởi vì mình phải kính trọng cái nhân quyền của Thượng Đế và kính trọng sự thông linh của đối phương như mình. Nó là không bao giờ nó bị thu xúc hết.
thì mới thấy có giá trị. Cho nên tôi trước đó tự do tôi cũng có làm như đó. Họ nói ông Tam xác nhận rồi là được. Còn người khác nó nghe là con ma con quỷ nó xuống đây này, tao này, tao cũng tỉnh đế này, mày hỏi thằng Tam coi. Rồi ông Tam xác nhận ra là sao? Chứ hết cả đám à? Không có vụ xác nhận. Ông nào ở nó xuyên cha đó, cha đó, cha này, cha Nhan Ngọc Vân, cha gì, cha Tô Thanh Quang đó, mấy người đi tìm mới hỏi coi. Bởi người ta xưng danh cha mà, tôi kêu ta khỏi chửi cái gì. cha Nhãn Hòa xưng danh. Nên bây giờ ở đời mà. Còn tôi không có nói rằng ông này là tiêu có gì, tôi nói sự thật nó có bao nhiêu chuyện đó. Mình phân cái tự tưởng sáng suốt ra mình đi. À, mình lấy mọi sự để phản ảnh lấy tâm mình để mình hiểu. Thì tự nhiên mình nắm mình đi tới. Bởi vì khi người cha thương yêu của nhân loại thì tất cả mọi người đều hưởng. Mà người đó không phải là người cha thương yêu của nhân loại, nói gì người ta không nghe. Có nhiều người đó cha đã xác nhận rằng thầy là hội nhập với Thượng Đế rồi. Tại sao thầy không xin Thượng Đế? Thầy xin thầy là vẽ rách, nếu vẽ rách khớp chùi thằng nào dơ, chỗ nào dơ mượn rồi chùi chút thôi để tôi đi. Tôi chỉ chùi thôi, có nhiệm vụ đó không có làm gì hết. Chùi trà tính bóng sạch tôi đi, không có làm gì hết. Thấy không? Hồi trước cha kêu cũng vậy. Tại sao mày không xưng mày Thượng Đế? Tôi nói không có quyền. Tôi là thằng Tám Dẻo, cứ kêu thằng Tám Dẻo thôi. Bởi vì tôi có biệt hiệu mà. Có cái gì quan trọng đâu. Xưng Thượng Đế để làm gì? Hãnh diện lắm ư? Không. Tôi biết tôi tu, mà tôi biết hòa mình với các giới. Tôi không có giấu, chỗ nào tôi cũng có đi. Tôi nói thật, khổ thì khổ, bùa hay thì hay, tôi đánh phá tôi cũng chấp nhận. À, có nhiều người ta tới, à, tôi bên đây là tôi sứ thần của Thượng Đế, phong ba luận điểm, đốt tim ông ta. Rồi đó, thì nó không thật thì cái gì đó mới nhất. Đó có thật, có ba luồng điện nắm một chặt từ tôi niệm Phật nó hết. Giờ cái mặt ông ấy xanh nghe ông ấy, người làm thầy mà lấy vợ người ta gạt tiền người ta tu pháp của ông được không? Là ông nói ổng chỉ không muốn cái tôi chỉ biết cái cuốn xuất hồn này thôi à, thì anh nắm gì anh có được là tu cũng được thôi. Thế tôi đâu có nhờ gì nữa, có cuốn đó tôi khổ công được chép có cuốn đó mà tôi về tôi thiền thì chết bỏ. Ngày hôm nay anh đốt tôi chưa chết. Thì thế nào cũng có người ta đốt tôi chết mà tôi không biết người nào. Còn anh là đốt tôi chết. Cũng cảm ơn anh chứ. Anh cũng thử sao tôi biết tôi công phu của tôi không hoàn hồn. Và sự tu học tôi không hoàn hồn. Thành thật cảm ơn anh. Thế thôi. Mình tu phải cần người ta thử chứ. Ông thử mà nói ta đây hoài kẹt đó. Thấy không? Ta mới thử chút cái giận sao được. Không phải giận. Cảm ơn. Thì hỏi bác coi ở đó, ở Việt Nam là thứ bảy chủ nhật. Trúc đầu tôi với ta đâu có yên đâu. Lâu thôi là Nghĩa là đo dán liền tại chỗ. Nhiều câu nó hỏi ra rồi các bác ngồi xung quanh chịu không được. Nhỏ này mà nó nói vậy săn tay áo. Nhưng mà rồi tôi trả lời tôi cũng cảm ơn nữa. Mấy ông già tức cái gì cũng có muốn làm được hết. Sự chắc đó, sự chắc đó. Nó không chắc vẫn đâu hỏi mình làm sao mình tiến. Mình tự ái quá, mình nóng nảy quá làm sao tiến. Nội chú ngầu không à, nội chịu chú ngầu không á, chết rồi. Mai mùng 1 thì tới chúc ông Tám chết sớm. Ông Tám có giận không? Ông Tám nó không giận nữa. Tự nói gì nói đâu có sao đâu. Chỉ có cảm ơn á. Bà Tám mà không được. Tao xích chỗ trà tao đuổi vậy.
Thưa thầy, như câu nói của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng quan tâm nâng cao đó để tu tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con
ta
có không biết làm sao mà
trống lòng mà lại đầy bụng được. Trống lòng đầy bụng. Anh thấy ông Phật trong chùa mà ông đâu có ăn cơm nhưng mà bụng lớn. Bởi vì cái nguyên khí người ta trống lòng đầy bụng là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để trụ cái nguyên khí
mà thăng hoa, hiểu chỗ đó không? Trụ cái nguyên khí để thăng hoa. Cái này nói về điển giới, anh tu chưa đến thành anh thắc mắc quá. Được, có lý, anh thắc mắc đúng, nhưng mà một thời gian nào anh tu tới rồi anh thấy ông Tư nói không có sai một ly. Bây giờ cái bụng tôi nó tròn, tôi này anh thấy không? Tự nhiên nó tròn khúc này, nó tròn thế này. Anh nhìn đó, tôi nhìn đó mà bụng tôi nó tròn khúc này. Vì mình làm cái kiến nó đầy đủ hết rồi, nó khỏe lắm. Trong lòng đầy bụng, sau này gặp cái cơ nguy biến mà bom đạn cơ nguy biến mình phải nhịn đói mấy ngày đó, là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là tấm lòng đầy bụng thấy giá trị. Rồi một thời gian những người tu đây đó, cơm bữa tối không ăn thì chỉ ăn cái nguyên khí đó, trong lúc đó nghe rõ ràng thay thế rồi mới thấy rõ hột lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh trái cũng nguyên khí, cả mình ăn trực tiếp thì giá trị. Lúc đó là mặt mày phương phí thay đổi rồi, tánh tình, hoàn cảnh cái gì thay đổi, nhẹ hiểu, không có gì lo. Mình sống gần trời, xa đất. Bây giờ gần đất, xa trời. Kiểu tranh chấp gần đất, xa trời. Gần đất xa trời, nó phải lấy cái dao, cái búa, cái súng chỉ đã gần đất xa trời. Còn gần trời xa đất chỉ lấy tình thương để ảnh hưởng người khác, nghe nói hay là hành động người ta mà thấy. Thế không? Nhẫn hòa. Bây giờ chỉ đã học nhẫn và bắt buộc phải hòa. Cái đó là chị phải cắt nghĩa cho tôi hay hơn. Thấy chưa? Thấy không? Cho nên từ cái nóng tánh mình tiền kiếp mà ngày nay á, sai mấy người xuống dạy mình nhẫn hòa. Chỉ có mấy đứa con rồi bốn thầy đang dạy thì nhẫn hòa, cộng như một ông ngoại giao. Ngủ quỷ chứ không phải tầm thường. Mà nếu chị không nhận á thì ngủ quỷ này nó giết chị, mà chị nhịn được á thì chị thành Phật, thì ngủ quỷ sẽ quy y nơi chị. Ok. Hay lắm vậy hả? Chị thấy lục trời chưa? Chị thấy lục trời chưa? Đó là lục trời đó. Thấy không? Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thấy không? Thấy tình thế mà trả lời. Cho nên ở địa ngục lên ăn cháo uống, ăn cháo uống để nó quên. Thế nếu mà chị nhớ, đó mà chị chỉ phục vụ đó. Không nhớ được đâu chị ơi. Mà tu rồi sẽ thấy rõ. Thấy rõ thì đã phục vụ rồi. Đúng rồi. Hả? Chủ nợ nó đến đây nhà mà. Mình năn nỉ trả tiền lời đủ thứ á, năn nỉ chứ không phải là nghịch nó chút không có được.